Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 8. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Thứ Tự Đầu Tiên đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 1 từ câu 1 đến câu 11. Để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Thứ Tự Đầu Tiên, phần 8. Lời của Nehemi, con trai Hakalia. Năm thứ 20, nhằm tháng Kít-lơ, sải khi tôi đương ở tại kinh đô Su-sơ, có một người trong anh em tôi tên là Hanania với vài người Juda đến. Tôi hỏi thăm chúng về dân Juda đã được thoát khỏi, tức những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm. Còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc cư tang mấy ngày. Tôi cử ăn và cầu nguyện Đức Chúa của các tầng trời, mà rằng, ôi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Tôi xin mắt Chúa hãy đối đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa mà tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tớ Chúa ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn, giới mạn và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tôi tớ Chúa. Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se, kẻ tôi tớ Chúa, rằng nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rải các ngươi giữa các dân tộc. Còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ, làm theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn, đặng cho danh ta ngự tại đó. Vả chúng là các tôi tớ và dân sự của Chúa mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại. Chúa ôi, tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tớ Ngài, và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này. Vả bây giờ tôi làm quan tủ chánh của vua.
Có một phần nữa ở trong thứ tự ưu tiên, thứ tự đầu tiên. Chúng ta nói thứ tự ưu tiên khi đối diện với vấn đề là đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Thứ tự đầu tiên ở trong sự cầu nguyện là sự vinh hiển của Chúa. Thì điểm kế tiếp, cái nhu cầu đầu tiên là nhu cầu của sự tha tội. Nhu cầu không phải là sự nhu cầu mà mình thấy, cái đó là chuyện thấy. Nhu cầu đầu tiên khi chúng ta đem đến cho Chúa cái nhu cầu của cộng đồng dân Chúa, chẳng hạn như khi mình tới với Chúa cầu nguyện
cho hội thánh,
thì cái vấn đề không phải là nhu cầu mà mình thấy được. Cái nhu cầu ở đây là cái nhu cầu ở đằng sau và nhu cầu của tấm lòng. Đó là cái nhu cầu của sự tha thứ của Chúa trên cộng đồng dân Chúa. Nhưng mà rất cẩn thận khi chúng ta cầu nguyện về cộng đồng dân Chúa. Tại vì khi mình cầu nguyện bàng quang, cầu nguyện Chúa thấy hội thánh Chúa có những vấn đề, có những người nói hành, sức mẹ ở đây, sức mẹ chỗ kia, cái vấn đề này, vấn đề nọ, lãnh đạo như thiếu này, thiếu kia. Mình cầu nguyện hồi đó là mình ra lên án, chứ không phải là mình cầu nguyện để dự phần trong sự tha thứ ở đây. Cho nên chúng ta phải chú ý tới cái cách Nehemi cầu nguyện. Ông nói sao? Xin những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Đó là kẻ tôi tớ, tức là ông dùng số ít, là ông nói là tôi đây là đang cầu nguyện cho những tôi tớ khác của Chúa. Ông dùng số nhiều ở tại trước mặt Chúa và xin những tội của dân ra và chúng tôi. Ông họp tất cả và ông nói là tôi có dự phần ở trong đó, chúng tôi phạm tội, nhưng làm như là sợ không hiểu rõ, lòng mình nó chưa xác định, cho nên ông nói rõ thêm. Vả lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Nghĩa là ông xác định đó là cái tội của cộng đồng là tội của riêng ông và tội của nhà ông, và ông dự phần ở trong cái tội lỗi đó. Ông đồng hóa, ông thấy mình ở trong vấn đề của dân sự Chúa. Và đây là hết sức quan trọng. Ông không nói là tại vì người này người nọ, tại mấy người ở Jerusalem không lo sửa lại thành, ở đó mấy chục năm nay mà nó không có dựng nổi cái cửa lên hay sao, đền thờ thì đã xây mà xây 17 năm có cái nền không thì làm ăn cái gì. Nghĩa là có thể nói những cái câu đó. Sự định tội ông đưa ra, ông nói rằng chúng tôi làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa. Ông hòa mình, ông kể mình là một phần của dân sự. Điểm đặc biệt là như thế này, đó là theo chúng ta biết Nehemi được sanh ra ở tại xứ Ba Tư. Ông sanh ra ở Babylon Ba Tư, chứ ông không có phải là như là Daniel là phu tù đem tới vì tuổi ông trẻ hơn. Theo mình biết thì khi ông trở lại trong công việc thì ông chưa có 70. Cho nên trong thời gian phu tù đó ông sanh ra ở tại Babylon hay là Ba Tư. Cho nên tội mà Chúa phạt dân sự Chúa trong cái lưu đài thì xảy ra trước thời của ông. Thành ra mình có thể nói là theo nguyên tắc thì ông không có phạm những cái tội đó. Kết quả sự lưu đày không phải là vì lỗi của ông, nhưng mà nó là lỗi của ông, nó là tội của ông. Ông nhận định rằng tội của dân tôi, tội của cộng đồng tôi, là tội của nhà tôi. Đó là một cái thái độ hết sức quan trọng khi chúng ta muốn sống trong cộng đồng dân Chúa. Bởi vì rất dễ để thấy tội của dân Chúa, rất dễ để thấy tội của người khác, rất dễ để thấy sự thất bại, khó khăn của cộng đồng. Ai nhìn vào hội thánh Anaheim chắc chắn thấy nhiều vấn đề. Cái đó mình có muốn giấu cũng giấu không có được, vì tất cả những điều đó nó rõ ràng trước mặt. Nhưng mà rất ít người nhận đó là chuyện của mình. Mình nói là chuyện của hội thánh, có những người khác chịu trách nhiệm, đặc biệt ban mục sư cũng chịu trách nhiệm, ban chấp hành chịu trách nhiệm, ai đó chịu trách nhiệm. Tôi thấy cái vấn đề nhưng mà tôi không thấy đó là vấn đề của tôi. Ở đây học hiểu là cho tới khi tôi thấy nó là vấn đề của tôi thì tôi mới có thể được Chúa sử dụng để giải quyết vấn đề đó. Còn nếu mà tôi chỉ thấy nó là vấn đề của người khác, của cộng đồng mà tôi chỉ là khách bàng quan, quan sát để mình nhận định, thì tôi sẽ không bao giờ trở thành cái câu trả lời. Nehemi nói rằng tôi có tội, chính tôi, lại tôi, nhà tôi, tổ phụ tôi cũng có phạm tội, chúng tôi có phạm rất ác tệ nghịch cùng Chúa. Cho nên mình hỏi anh chị em, mình có nhận thấy mình là một phần của vấn đề không? Mình có thể nhận thấy là mình là một phần của vấn đề không? Mà nếu mình không nhận thấy mình là một phần của vấn đề đó, thì mình sẽ không bao giờ thấy được mình là một phần của câu trả lời. Cho tới khi lòng của mình tan vỡ vì mình thấy rằng đây là chuyện đóng góp của mình trong sự tan vỡ, gãy đổ của cộng đồng dân Chúa, thì mình mới có sự ăn năn để xin Chúa dùng mình để giải quyết vấn đề. Còn không là mình sẽ thấy chuyện của người khác cần thay đổi để giải quyết vấn đề, chứ không phải là cái chuyện của mình. Chuyện nó cũng đơn giản thôi, chẳng hạn như trong gia đình của mình đi, mình có những vấn đề hụt hạt giữa người này người kia, vợ chồng có khó khăn. Mình tới với Chúa mà mình nói là Chúa thấy không, vợ con nói vậy, chồng con như kia, mấy đứa con không lắng nghe. Mình cầu nguyện, càng cầu nguyện bao nhiêu nó càng có thêm vấn đề chừng đó. Càng đổ thừa bao nhiêu vấn đề nó càng sâu đậm chừng đó. Cho tới khi mình nói là đây là chuyện của con, đây là gánh của con, đây là tội của con, và con xin Chúa tha thứ cho con và giúp đỡ cho con. Thì khi mà mình nói là tội của con, vấn đề của con, thì Chúa sẽ hướng dẫn để mà thứ nhất là tha thứ, giải quyết, đem ân điển và mở đường để chúng ta trở thành một phần của câu trả lời. Đây là phần trách nhiệm của con, đây là tội của con, xin Chúa tha thứ cho con. Thì khi mình cũng cầu nguyện với hội thánh cũng như vậy. Những vấn đề của hội thánh, lên xuống của hội thánh, nó là chuyện của mình, nó là chuyện Chúa giao phó. Công việc của hội thánh, sự giảng tin lành của hội thánh, mình nói là nếu mà không có gì xảy ra đó thì chuyện xảy ra nó có xảy ra trong đời sống mình không? Khi đó là khi mình nhận định là không có gì xảy ra trong đời sống của con, cho nên con đóng góp vào cái chuyện không xảy ra, những chuyện không xảy ra trong hội thánh Chúa. Cái tăng tiến của con nó không có, sự trung tiến của con không có, gãy đổ nó nhiều thì dĩ nhiên nó cộng lại nhiều người giống con thì nó sẽ ra cái vấn đề mà con đang thấy trong hội thánh. Cho nên chuyện đầu tiên là xin Chúa cho chúng ta thấy được cái phần của mình trong tội lỗi của cộng đồng. Không phải chỉ thấy trên nguyên tắc thôi, mà thấy trong cái lòng ăn năn thống hối. Tôi tưởng là khi mà Nê-mi ngồi và khóc, mới đầu thì ông khóc vì nhu cầu mà ông thấy. Nhưng mà càng cầu nguyện bao nhiêu, ông khóc về cái nhu cầu của chính mình. Lúc đó mới bắt đầu thấy. Và lúc đó mới là cái chỗ Chúa bắt đầu thay đổi cho mình. Thứ hai nữa là khi chúng ta tới thì bắt đầu thấy được cái tầm nguy kịch của tội lỗi. Tôi thích cái chữ dịch ở đây. Câu số 7. Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa. Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa. Rất ác tệ nghịch cùng Chúa. Chữ thiệt là hay. Nó là gian ác, nó là tệ hại, nó là vừa dơ bẩn, nó vừa ô uế, nó vừa gian ác, nó cộng hại tất cả những đó. Và ông nhận định đây là cái chuyện cộng đồng dân Chúa làm. Ông nhận định đây là chuyện con làm. Đây là cái chuyện con dự phần mà nó ác tệ và nó sao? Nó nghịch cùng Chúa. Cái vấn đề ở đây là cái vấn đề nghịch cùng Chúa. Và khi nghĩ tới nghịch cùng Chúa phía bên trên thì nó là chúng tôi đã phạm với Ngài. Rồi ông nói là bây giờ là ác tệ nghịch cùng Chúa. Nghĩa là sự tệ hại, ác độc của tội lỗi nó bày tỏ ra khi chúng ta hiểu về sự vinh hiển Chúa. Khi chúng ta đặt để cái tội phạm đó song song với lẽ đạo về sự vinh hiển Chúa. Tôi thí dụ cái chuyện bây giờ mình có thói quen không đi nhóm điều đặn đi. Ví dụ cái đó nó cũng dễ hiểu hơn. Thì không đi nhóm thì mất bữa nhóm thôi. Thì mình thấy bữa nay không đi nhà thờ. Thấy cũng hơi thiếu thiếu. Nhưng mà khi mình đặt để cái hành động đó song song với vinh hiển của Chúa và sự Chúa dạy. Thì Chúa dạy làm sao? Hãy phân biệt ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Chúa nói ngày này là ngày thuộc về ta. Ngày này là ngày để tôn vinh ta. Ngày này là ngày tôn trọng với ta. Nghĩa là Chúa bắt đầu nói là đây là cái ngày mà Chúa bày tỏ. Đây là cái ngày mà Chúa đến vào trong sự liên hệ với dân sự Chúa. Đây là ngày mà lời của Chúa được ban phát. Khi mà mình càng suy nghĩ tới Chúa, sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ, sự ban cho của Chúa, hồng ân của Chúa, ân sủng của Chúa dành cho con dân Chúa, mà mình nói không, không cần, không thèm hay là không quan trọng lắm, thì bắt đầu mình hiểu cái chữ là nghịch cùng Chúa, chứ không phải là chỉ là không đi nhà thờ. Nhưng mà bây giờ cái chuyện không đi nhà thờ nó trở thành cái vấn đề là một cái thái độ nghịch cùng Chúa. Lúc đó mình bắt đầu mới hiểu sơ sơ về cái chữ ác tệ. Tại vì không ai nghĩ rằng cái chuyện thiếu thờ phượng Chúa là chuyện ác tệ. Cho tới khi mình nghĩ rằng đây là cái vấn đề không phải là cái thái độ về chuyện đi nhà thờ, mà là thái độ với mình, với Chúa và sự thờ phượng của mình với Chúa. Đó là thí dụ thôi, nhưng mà mình lấy nhiều thí dụ khác chẳng như vấn đề tiền bạc hay là vấn đề thì giờ đi. Chúa nói thứ tự ưu tiên ta trước, mình để Chúa cuối cùng. Mình thấy không có gì lạ, bữa nay thiếu rồi thôi, Chúa lạnh cái thiếu. Cái thái độ nội chừng đó không mà mình để yên cho mình thì mình không thấy ác tệ gì. Nhưng mà mình khi đem tới sự vinh hiển của Chúa và lời của Chúa, mình bắt đầu mới học hỏi được cái sự ác tệ đó. Và ở đây là thái độ và sự cầu nguyện nó đem dẫn tới cho chúng ta nhận định được chỗ đứng của mình và hoàn cảnh của mình, tội lỗi của mình trước mặt Chúa. Để có một cái sự thay đổi của sự ăn năn thống hối và sự thay đổi của Chúa trên đời sống của mình, mới có thể làm cho đời sống của mình được đổi mới, trở thành cái người mà Chúa sử dụng được. Chúng ta lúc nãy nói về Nê-hê-mi. Xin dở ra ở trong Daniel đoạn số 9. Daniel đoạn số 9 là lời cầu nguyện của Daniel trong vấn đề tương tự như là Nehemi. Ông quan tâm tới thời điểm cuối cùng 70 năm lưu đày và nơi thời gian mà dân sự Chúa sẽ trở về, và ông cầu nguyện với Chúa. Và khi chúng ta thấy sự cầu nguyện này thì nó rất tương tự với cái lời cầu nguyện của Nehemi. Cho nên nó xác định lại cái nguyên tắc của sự cầu nguyện. Thứ tự ưu tiên của sự cầu nguyện, sự chú ý tới lẽ đạo thần học ở trong sự cầu nguyện, liên hệ với Chúa, Chúa là ai, và vấn đề quan tâm tới giải quyết vấn đề tội lỗi cộng đồng mà mình dự phần trong vấn đề tội lỗi đó, là vấn đề xác định cái cách nào Chúa sử dụng người để giải quyết vấn đề của Chúa. Điểm quan trọng nữa đó là đoạn số 9 này, cái lời cầu nguyện này nó tới một cái kết quả song song với cái kết quả Nehemi đoạn số 2, tức là Nehemi đoạn số 1 cầu nguyện nó ra cái kết quả Nehemi đoạn số 2, Daniel đoạn số 9 cầu nguyện ra kết quả của Nehemi đoạn số 2. Lần tới khi chúng ta tới Nehemi đoạn số 2 chúng ta sẽ thấy, nhưng bây giờ đọc để hiểu về cái sự cầu nguyện chúng ta sẽ thấy được cái nguyên tắc này được nhắc lại. Khá dài một tí nhưng mà tôi nghĩ chúng ta cần nghe, bắt đầu từ câu 1. Năm đầu Darius con trai Ezeru về dòng người Medi đã được thành lập vua trị nước người Kandê. Đương năm đầu về triều người ta Daniel bởi các sách viết số 5 mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên tri Giê-rê-mi để trọn sự hoang vu thành Jerusalem là 70 năm. Cho nên tới cái thời điểm kết thúc lưu đày song song với cái thời điểm của Nehemi, ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện nài xin với sự kiên ăn mặc bao gai đội tro mà tìm. Vậy ta cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta và ta xin tội cùng Ngài mà rằng: Ôi Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng khiếp sợ, Ngài giữ lời giao ước và sự nhân từ đối với kẻ yêu Ngài và giữ các điều răn Ngài. Chúng ta thấy cái sự song song liền phải không? Chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái ngược, ăn ở hung dữ. Chúng tôi đã bạn nghịch và đã xây bỏ các diền mối và lệ luật của Ngài. Chúng tôi đã không nghe các tôi tớ Ngài và các đấng tiên tri đã lấy danh Ngài mà nói cùng các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi và cùng cả dân trong đất. Hỡi Chúa, sự công bình thuộc về Ngài, còn sự hổ mặt thuộc về chúng tôi. Như ngày nay, sự ấy bao trùm người Giu-đa, dân cư Jerusalem, hết thảy người Israel ở gần ở xa, trong mọi nước mà Ngài đã làm cho họ tan tác vì cớ những sự gian ác họ đã phạm nghịch cùng Ngài. Hỡi Chúa, sự hổ mặt thuộc về chúng tôi, về các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi, bởi chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Những sự thương xót và tha thứ đều thuộc về Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, bởi chúng tôi đã bạn nghịch cùng Ngài. Rồi tiếp tục cái sự cầu nguyện đó. Chúng ta thấy rõ ràng là đến với Chúa trong lễ đạo của Chúa và đến làm sao? Sự hổ nhục thuộc về ai? Chúng tôi phạm tội. Mà khi mà chúng ta suy nghĩ về Daniel trong đời sống lưu đày thì chúng ta không nghĩ ông là người phạm tội. Ông là người Chúa dùng để giải quyết tội lỗi của dân sự Chúa. Ông là người đặc biệt. Nhưng mà ông sao? Ông đặt để mình với cái tội lỗi dân sự Chúa như là Nehemi vậy. Ông nói là tội của dân Chúa là tội của tôi. Vấn đề của dân Chúa là vấn đề của tôi. Cho nên Chúa dùng cả Nehemi lẫn Daniel vì hai người này đến với Chúa trong cái lễ đạo thứ tự ưu tiên của tấm lòng, tìm kiếm Chúa trong thứ tự ưu tiên của sự cầu nguyện Chúa trên hết, sự vinh hiển Chúa trên hết, nhưng đồng thời đặt để mình ở trong cái chỗ tội lỗi với cộng đồng dân Chúa, đặt để mình là cái chỗ người nhu cầu. Cho nên chúng ta hỏi vấn đề trở lại cho mình là ở nơi đó chúng ta đứng đầu trong cái định nghĩa của nhu cầu của dân Chúa. Có phải là chúng ta là người quan sát hay là chúng ta là người dự phần? Nếu mà chúng ta là người dự phần thì Nehemi dẫn chúng ta tới một sự trông cậy ở đây. Câu số 8. Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se, kẻ tôi tới Chúa rằng: Nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rã các ngươi giữa các dân tộc. Còn nếu các ngươi trở lại cùng ta gìn giữ, làm theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn đặng làm danh ta ngự lại đó. Ở đây ông đi qua tiến trình và ông bước vào một cái cửa trông cậy và hy vọng. Giống như sáng hôm nay khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta bước vào chỗ ăn năn xưng tội, rồi bước vào cái chỗ vui mừng ở trong sự giải phóng của ân điển Chúa. Thì ông nói rằng Chúa là đấng trung tín, cho nên thành tín với lời của Chúa. Mà Chúa nhớ lại lời của Chúa phán dạy, đó là nếu chúng con phạm tội thì Chúa sẽ làm tan rãi chúng con ra các dân tộc. Chuyện đó xảy ra rồi. Chuyện đó đang xảy ra và đã xảy ra rồi. Chúa đã làm thành lời của Chúa. Nhưng mà Chúa còn hứa một lời nữa. Đó là không phải là chỉ phán xét mà thôi. Chúa nói là khi chúng con trở lại với Chúa thì con đang trở lại với Chúa. Anh em con đang trở lại với Chúa. Thì Chúa hứa rằng dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu lập chúng nó về. Chúa có cái lời hứa thứ hai. Và vì Chúa làm trọn lời thứ nhất, chúng con có sự trông cậy để nắm lấy lời hứa của Chúa. Đó là Chúa sẽ dẫn dân sự Chúa về. Về đâu? Về nơi ta đã chọn đặng cho dân ta ngự tại đó. Trở về Jerusalem, Chúa hứa Chúa sẽ làm hồi phục lại Jerusalem. Jerusalem là nơi Chúa ngự, là nơi danh thánh của Chúa. Chúa đang làm cái công việc của Chúa và bây giờ chúng con tuyên bố cái công việc đó được thành hình và đang được Chúa làm và chúng con muốn dự phần ở trong điều đó. Cho nên ở đây có một sự trông cậy của những người đến trong sự thờ phượng qua cầu nguyện, đến trong cái sự xác định nguyên tắc của Chúa trong lời của Chúa, tìm thấy hy vọng, nhưng mà hơn nữa tìm thấy chỗ cái câu trả lời. Jerusalem đang bị hoang tàn, Jerusalem đang bị đổ nát, thành bị hư nát và cửa đang bị cháy. Nhưng làm sao? Đây là nơi Chúa chọn để danh Chúa ngự. Đây là nơi Chúa chọn để danh Chúa ngự. Vì Chúa chọn danh Chúa ngự cho nên đây là vấn đề của Chúa, đây là công việc của Chúa và Chúa sẽ giải quyết vấn đề đó. Và dẫn chúng ta tới phần số 3 cuối cùng. Và đó là phục vụ Chúa qua nhu cầu. Nehemi cầu nguyện, và trong tiến trình cầu nguyện, ông trở thành câu trả lời, ông trở thành một phần của cái câu trả lời của vấn đề. Và đây luôn luôn là công việc Chúa làm, là hễ ai cầu nguyện, đặt vấn đề của dân sự Chúa, đứng trong cái chỗ tội lỗi dân Chúa, xưng nhận tội lỗi đó và tìm sự thương xót của Chúa, thì Chúa sẽ dùng người đó để giải quyết vấn đề mà người đó đang cầu nguyện. Ở đây ông nói là xác định lại là Chúa chọn Jerusalem là nơi Chúa ngự. Chúa sẽ giải quyết vấn đề của Jerusalem và Chúa đang làm công việc đó, Chúa đã làm công việc đó. Và đây là vấn đề của Chúa cho nên ông nói là vả chúng. Chúng là ai? Chúng là những người ở tại Jerusalem và những người đang gặp nhu cầu. Thì sao là tôi tới Chúa và dân sự của Chúa mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại. Đây là chuyện của Chúa làm, đây là vấn đề Chúa đang thi hành, đây là chương trình của Chúa. Thì Chúa ơi tôi nài xin Chúa, nghĩa là chúng con biết là Chúa đang có chương trình, Chúa đã có mục đích. Nhắc lại là mục đích của Chúa là khôi phục lại Jerusalem, làm lại nơi vinh hiển của Chúa. Đây là công việc Chúa làm, ban ơn cho dân sự của Chúa là những người mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà cứu chuộc. Thì sao? Bây giờ tới cái vấn đề chương trình của Chúa mà liên hệ tới con. Chúa ơi tôi này xin Chúa hãy lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tới Ngài, tức là chính là ông. Và lời cầu nguyện của các tôi tới Ngài là những anh em khác trong cái cộng đồng của ông, trong cái nhóm của ông, trong những người vui lòng kính sợ danh Ngài. Ông nói đây là vì danh thánh của Chúa và sự vinh hiển của Chúa, đến để cầu xin Chúa ban cho câu trả lời vì danh của Chúa. Câu trả lời là gì? Là ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tới Chúa, làm cho chính tôi được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này, trước mặt vua. Bây giờ tôi làm quan tiểu chánh của vua. Khi ông cầu nguyện tới đây thì ông trở thành cái câu trả lời. Ông đã có chương trình, ông biết ngày hẹn với vua, ông biết phải làm điều gì. Khi chúng ta học phần tới trong đoạn 2, chúng ta sẽ thấy các chi tiết của tiến trình kết quả của sự cầu nguyện này. Cho nên khi mà ông cầu nguyện tới đây đó, thì ông cầu nguyện và ông đã được Chúa biến đổi để trở thành cái câu trả lời cho nhu cầu của dân sự Chúa. Cho nên ông nói là hôm nay Chúa đã đem tất cả tiến trình thay đổi này trong 4 tháng, bây giờ tới cái chỗ mà con đã quyết định, một cái quyết định lớn lắm. Quyết định nó sẽ ảnh hưởng tới cái công việc ông làm là quan tiểu chánh, công việc thống đốc, công việc trở về Jerusalem 900 dặm để mà làm cái công việc của Chúa. Tất cả những điều đó xoáy động và hiện tại ông đứng một cái chỗ có chương trình, có kế hoạch, có sự thay đổi, có quyết định để giải quyết vấn đề cho dân sự Chúa. Và ông cầu xin Chúa rằng xin Chúa ban ơn cho con được may mắn trước mặt vua hôm nay. Cái sự thay đổi hết sức là nhiệm màu. Đó là những người cầu nguyện cho công việc Chúa với một cái thái độ đúng đắn, thứ tự ưu tiên rõ ràng với lẽ đạo của lời Chúa, thì Chúa sẽ biến đổi người đó, biến đổi những người đó trở thành câu trả lời cho nhu cầu của dân sự Chúa. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta cầu nguyện luôn luôn với thái độ rằng mình sẽ được Chúa sử dụng. Cầu nguyện với cái thái độ rằng sự sai phái của Chúa sẽ đụng tới mình trước hết, và nhu cầu của dân sự Chúa sẽ tùy thuộc nơi sự vâng phục của mình đối với Chúa trong sự cầu nguyện. Cho nên khi mình cầu nguyện là lại Chúa, đây là nhu cầu của dân Chúa, xin sai người khác. Chưa thấy cái lời đó trong Kinh Thánh bao giờ. Luôn luôn là cái câu là xin hãy sai tôi, xin hãy sai tôi. Và người không nói được câu xin hãy sai tôi cho đến khi người đó cầu nguyện, khi người đó khóc với nhu cầu, khi người đó đặt mình là trong dòng tội lỗi với dân sự Chúa, trách nhiệm với dân sự Chúa, là một phần của dân sự Chúa, thì lúc đó Chúa mới nói có sự thay đổi, có sự tiến trình, có sự sai phái, có sự sử dụng. Còn không thì sao? Không cầu nguyện thì sao? Thì mình cứ đi con đường riêng của mình, đối diện với chuyện riêng của mình, không dính líu gì tới chuyện của Chúa, và chính mình thành trì gãy đổ, cửa thành bị đốt cháy và không có câu trả lời cho chính mình hoặc cho người khác. Cho nên sự kêu gọi rất lớn cho chúng ta.
điều con cần và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Con tin Cha luôn biết điều con cần và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Dù cuộc đời này có nhiều điều con không hiểu, thì lòng con hẳn tin Giê-xu luôn ở bên con mãi mãi. Con tin Cha luôn biết điều con cần và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Con tin Cha luôn biết điều con cần và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Cha luôn biết điều con cần và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều